Kính chào các bác anh chị đang lắng nghe chương trình Radio Khai Tâm. Hôm nay là mùng 2 Tết cho nên thầy xin nói một chút về cái đề tài mà cúng sao giải hạn. Hạn theo như là chúng ta dân gian người nào cũng biết cái hạn đó, ai cũng sẽ gặp hạn cả và gặp cái hạn là cái năm mà xui xẻo nhất. Thì thường thường đó trong cái chuyện mà tử vi hay là cái chuyện thiên văn hay là mình gọi là trong số mạng gì đó vân vân đó, thì cái hạn đó có nghĩa là ba cái năm xấu gọi là hàng tam tai. Thì các bác biết tam tai đó thì người nào mà nghe nói thì cũng sợ cả. Thì tam tai là cái gì? Tam tai là ba cái năm xấu mà liên tục với nhau. Thì ba cái năm xấu liên tục lúc nào thưa các bác? Thì nó nằm ở trong cái chu kỳ sống mà mình gọi là 12 năm của mình. Thế nào là 12 năm? 12 năm tức là Tý Sửu Dần Mão Thìn Tỵ Ngọ Mùi Thân Dậu Tuất Hợi. Ví dụ như năm nay là năm Kỷ Hợi. Thì cái hợi là một năm. Năm này là năm con heo thưa các bác. Thì những người mà vào cái tuổi mà Tỵ Dậu Sửu đó, thường thường đó, ba người này vào trong cái hàng tam tai. Bắt đầu bằng năm nay, năm sau, 2020 và 2021. Thì ba cái năm đó, 19, 20, 21. Ba cái năm này đó là cái năm hàng của người nào tuổi Tỵ, tuổi Dậu và tuổi Sửu. Thưa các bác, một cái điều mà chúng ta nên nhìn vào cái chu kỳ mà 12 năm. Cái chu kỳ 12 năm này đó, mình gọi là cái chu kỳ địa chi đó, thì nó bắt đầu bằng Tý, Tý rồi đến Sửu. Thì những cái năm này, 12 năm này đó các bạn biết không? Là chúng ta thường thường mà dựa lịch đó, thì lúc nào mình cũng thấy là 12 năm đó cả. Thì 12 năm có ý nghĩa như thế nào? 12 năm này cho ta biết rằng đó, là con người mình đó, cứ đi theo cái chu kỳ, cứ 12 năm như vậy, đi hết Tý tới Sửu đi một vòng cái thời hồi rồi lại trở về lại Tý rồi Sửu là dần lại Mão đi một vòng như vậy. Tức là mình thấy là một cái chu kỳ, một cái mình gọi là một cái suy cyclical, cái cuộc sống của mình nó lặp đi lặp lại 12 chu kỳ như vậy. 12 năm như vậy đó, thì trong 12 năm này thì các bạn thấy đó, người ta nói có tam tai trong 12 năm đó, thì có 3 cái năm xấu. Tức là 3 năm xấu như vậy tức là mình còn 9 năm tốt. Thì nếu mà mình nghĩ như vậy thì mình thấy rất là tích cực. Tại ra là mình có 9 năm mình sống sung sướng và nhiều khi mình có 3 năm là chịu cực khổ. Hoặc là mình nói 3 năm đó là mình chỉ có xui xẻo thôi, nhưng mà thật sự ra là 9 năm là mình rất là tốt rồi. Thì tại ra là trong 9 năm đó nếu mình ăn hiền, ở lành, mình tu nhân tích đức thì có lẽ là ba cái năm mà mình gọi là tam tai đó nó sẽ nhẹ nhàng hơn thưa các bác. Cho nên bởi vậy đó, khi mà các bạn vào hàng tam tai đó, thì tức là mình đi vào trong cái quả, cái chu kỳ của cái quả. Những cái điều mà mình đã làm hồi xưa đó, trong 9 năm mình không cẩn thận đó, thì nó sẽ tạo ra cái quả mà 3 năm nay mình phải chịu. Cho nên trong 9 năm đó, thì mình phải làm thiệt tốt đi, để mà trong 3 năm này đó, thì cái quả nó giảm thiểu những chuyện xấu. Nếu mà 9 năm thì mình cái gì mình cũng làm cũng tốt cũng lành cả đó, thì thật sự đó, 3 năm kia đó mình không chiêu cảm những cái chuyện xấu đâu các bác ơi. Nhưng mà nếu mà mình trong 9 năm mà mình làm toàn những cái chuyện xấu này nọ thì thế nào đó, 3 năm nay mình cũng chiêu cảm cái quả báo xấu. Bởi thế cho nên đó là một cái thiết lập rất là tinh vi là về 3 năm. Cho nên có những người đó chúng ta thấy rằng là tại sao khi tam tai đó họ vượt qua một cách nhẹ nhàng vô cùng là bởi vì họ sống đúng với cái đạo đức. Bởi vậy cho nên mình phải nên hiểu cái luật chiêu cảm. Chiêu cảm là nếu mình sống mà tốt đó, thì mình sẽ chiêu cảm những điều tốt. Mà nếu mình sống xấu, thì đương nhiên mình chiêu cảm những cái điều xấu. Nếu mình sống ích kỷ, thì mình chiêu cảm những cái kết quả hoàn toàn là chỉ tới về thân mình mà thôi. Và thường thường là nó làm cho cuộc sống mình càng ngày càng nhỏ lại. Nếu mình sống vì tha thương người thì mình sẽ chiêu cảm những cái chuyện đó lúc nào cũng tốt đẹp tới với mình để mình có thể chia sẻ cho những người khác. Cho nên bây giờ mình đã nói xong cái phần mình gọi là cái bản chất của cái chu kỳ sống đó là 12 năm, thì có 3 cái năm xấu là tam tai. Và bây giờ mình đi vào sâu thêm một chút nữa đó, thì mình thấy là cái mặt đất thì có mấy con thú vật, đó là con chuột cho tới con trâu cho tới con cọp vân vân, cho tới cái con heo. Nhưng mà nếu mà nhìn lên trời á, thì mình thấy tại ra có 9.000 ngôi sao chính á, mà nó chiếu vào mình. Đó là cách mà hồi xưa người ta nói về cái gọi là sao hạn. Cái sao mà chiếu vào ba cái năm hạn đó, ba cái năm tam tai gọi là ba năm hạn đó, gọi là sao hạn. Thì cái sao này á, nó có 9 ngôi sao mà nó chiếu mình lần các bạn. 9 ngôi sao này đó rất hay, là hai ngôi sao đó mà quan trọng nhất đó, mà lúc nào cũng tỏa ánh sáng cả, là ngôi sao Thái Dương và Thái Âm. Thái Âm đó là phản chiếu ánh sáng lại trong ban đêm, tức là mặt trăng. Thái Dương là mặt trời chiếu ánh sáng ra trong ban ngày. Thì tại ra đó, người xưa đó họ đặt ra 9 ngôi sao là để nói rằng cuộc sống của mình đó phải lúc nào cũng có cái ánh sáng mà lan tỏa cả. Và họ thấy là cuộc sống của mình trong 12 năm đó là cái sự lan tỏa của ánh sáng cỡ nào. Cho nên đó, nếu mà năm hạn mà mình có ngôi sao gọi là Thái Dương đó, ánh sáng mặt trời nó chiếu vào, thì chắc chắn đó chuyện gì mình cũng thể hóa giải được. Tại vì đó là cái ánh sáng, mà cái nguồn sáng mà mạnh nhất là Thái Dương đó các bạn. Nhưng mà cái nguồn sáng thứ nhì đó là Thái Âm cũng tốt cực kỳ luôn. Và đương nhiên nếu mà các bạn gặp ngôi sao Thái Âm mà chiếu đó, thì thường thường đó mình phải nghĩ rằng Thái Âm chiếu trong bóng tối. Thì dù nó chiếu từ trong thân thể mình chiếu ra, tức là cái bình hoàng của mình nó sẽ tiêu trừ. Cho nên mình, nếu mình có bình á, thì cái Thái Âm là giúp cho cái bình của mình á, phía trong á, nó từ từ nó biến mất đi, giống như mặt trăng mà chiếu tỏa sáng ban đêm. Nhưng mà cái mặt trời nó chiếu bên ngoài, cho nên nó nhiều khi cái mình mà gặp ngôi sao mà Thái Dương đó, thì làm cho công việc của mình càng ngày càng rạng rỡ hơn, làm cho cuộc sống của mình càng ngày càng tươi đẹp hơn, tùy trường hợp. Nhưng mà cái chuyện chính là mình phải hiểu đó là cái ánh sáng mặt trăng và mặt trời, và cuộc sống của mình là cuộc sống mà phải lan tỏa ánh sáng. Bởi thế cho nên cái ngôi sao Thái Dương nó làm cho mình lúc nào cũng thêm những cái đẹp đẽ, mà cũng như Thái Âm đó, nó làm cho mình bên trong đó lúc nào cũng tỏa sáng những cái đạo đức cả các bạn. Mình hiểu như thế đó thì mình hiểu theo kiểu của nhà Phật. Vì đây là cách để mình nhìn cái ngôi sao, để mình hiểu rằng là một cuộc sống của mình nó cần thiết cái chuyện gì thưa các bạn. Cho nên nhiều khi mình không hiểu ngôi sao nó làm cái gì, thì tại ra ngôi sao nó muốn nhắc nhở mình đó, cái sự tỏa sáng của đạo đức, của trí huệ, của cách sống của mình. Bây giờ đó, mình có hai ngôi sao như vậy rồi. Mình có hai ngôi sao đó, nó lấy đi ánh sáng. Hai ngôi sao đó gọi là La Hầu và Kế Đô. Nhưng mà nếu mà mình nghiên cứu sâu xa về cái La Hầu và Kế Đô đó, thì tả ra đây là hai cái chữ mà diễn tả không phải hai ngôi sao, mà hai cái trạng thái của bóng tối. Cái La Hầu đó, nó cũng ví như cái black hole, là cái đồng đen vậy đó bạn. Nó lấy hết tất cả ánh sáng của chúng ta. Nó lấy ánh sáng của ai? Của mặt trời. Các bạn có biết rằng khi mặt trời đó mà nó xoay chuyển đó, thì nó mà đi vào trong cái vùng đó mà ảnh hưởng của cái đồng đen của black hole từ từ đó, mặt trời sẽ bị cuốn vào trong cái đồng đen là cái black hole đó, đến cái độ đó là không có một ánh sáng nào có thể trốn ra khỏi, tức là hoàn toàn bị biến mất đi. Thì La Hầu nó có cái khả năng như thế, nó lấy hết tất cả ánh sáng của mình. Và do vậy cho nên ấy, khi mà bạn mà năm nào mà gặp cái sao La Hầu nó chiếu đó, thì bao nhiêu cái ánh sáng của cuộc sống của đời của mình ấy, thì nó bị lấy hết. Ví dụ như là nếu mình đang làm việc mà đang tỏa sáng những cái điều mà tốt lành của cái việc làm của mình, của cái đời sống của mình ấy, thì cái việc làm mình bây giờ tự nhiên nó gặp trục trặc, nó gặp trở ngại và nó bị hút đi hết ánh sáng, thì cái việc nó sụp đổ. Và nếu mà mình muốn xây nhà đó, nhiều khi mình gặp cái sao La Hầu đó các bạn biết không, là cái nhà mình xây là nó cũng không thành công nữa, nó gặp trục trặc này gặp trục trặc kia, đến cái đồ đó là rốt cuộc rồi đó mình xây dở dang. Và bất kỳ cái chuyện gì mà mình làm đó, La Hầu đó nó cũng bị chướng ngại cả. Ý nói rằng cái La Hầu đó là cái sao đó mà nó hút hết cái ánh sáng, bao nhiêu cái sự lan tỏa của mình đó đều không xong cả. Nhưng mà định về mặt cái quan điểm của nhà Phật đó, thì mình thấy rằng cái La Hầu này nó sâu sắc vô cùng. Nó không những là cái đồng đen, nó không phải là ngôi sao, mà nó là cái mà cái trạng thái, cái điểm, cái vị trí mà trong không gian, trong vũ trụ đó mà nó hút lấy ánh sáng của mặt trời. là mình thì mình gọi là cái đống đen đó. Nhưng mà nhà Phật mình nhìn nó, mình thấy nó là một cái hình ảnh rất quan trọng trong con người của mình, đó là cái tánh phi lý trí, mình gọi là irrational hay là irrational, là cái tánh phi lý trí, cái tánh mà lúc nào đó cái tham vọng, cái dục vọng mình quá lớn luôn, nó đến cái nỗi là mình không thể nào cưỡng lại những cái dục vọng đó. Và những cái dục vọng đó, đó nó hoàn toàn ích kỷ, nó hoàn toàn là vì mình, nó không vì người khác. Một cái dục vọng đó mà nó phá hoại đi cái sự nghiệp của mình. Và nhiều khi đấy, các bạn biết không, có những cái dục vọng là mình muốn trả đũa, nhiều khi mình muốn trả thù, nhiều khi đó mình muốn là làm sao mà đánh lại người khác, hoặc là cái dục vọng là mình muốn đạt cho được, mình phải lấy cho được, mình phải đoạt cho được. Những cái dục vọng đó nó sẽ làm cho mình trật đường ray và làm cho mình là không còn theo cái con đường mà tỏa sáng nữa. Cho nên thường thường mình gọi là nó giận mất khôn đó các bạn. Khi mình giận rồi mình không còn cái sự khôn ngoan gì cả nữa. Hoặc là khi mình nói là khi mình tham quá đó, tham thì thâm, thì tự nhiên là mình không còn nhớ cái chuyện gì mà làm nữa. Cho nên khi mà cái sao La Hầu nó chiếu tới mình đó, thì dường như là 9 năm mà mình sống đó, mình sống mình toàn là ích kỷ, rồi những ích kỷ đó nó cộng thêm, cộng thêm, cộng thêm. Đến cuối cùng cả 3 cái năm mà mình gọi là sao hàng nó chiếu đó, mình nói ví von như vậy, nhưng mà thật sự 3 năm đó là cái kết quả của cái 9 năm đó mà mình không giữ gìn cái tâm thái đạo đức, làm cho cái dục vọng tràn lan của mình đó, cái tâm mà muốn chiếm, muốn đoạt, muốn đánh, muốn phá ra đó, bây giờ là nó trở thành cái quả, cái nhân nó trở thành quả. 9 năm gieo nhân, 3 năm gặt quả. Thì cái quả xấu nó tới một cái đó thì mình không thể chống cự nổi, và mình bắt đầu làm những cái chuyện bậy, thì cái chuyện bậy đó chỉ là cái quả báo thôi. Và mình chiếu cảm những cái chuyện xấu nó tới, chứ không phải là tự mình mà làm chuyện xấu các bạn. Không, mình chiếu cảm những cái chuyện xấu, thì những chuyện xấu nó tới đó, thì cái chuyện gì xảy ra các bạn, thì nó làm cho mình đó sụp đổ. Cho nên đó, thường thường mình nên hỏi trong đầu của mình đó, mình nghĩ cái xu hướng gì hằng ngày đó, mình nghĩ như thế nào về cuộc sống của mình nghĩ cái gì về người khác. Cái đầu mình đó, cái óc của mình, cái não của mình hướng về cái chỗ nào, hướng về cái lợi lộc tiền bạc, hay là mình hướng về cái sự cho cái lợi lộc đó cho những người khác. Mình hướng vào những cái điều đó mà thiện tốt lành cho mình, hay là mình hướng vào cái chuyện làm sao là mình chỉ đoạt lợi. Thưa các bạn, đó là cái xu hướng rất quan trọng đó, để mình hiểu thế nào là La Hầu. La Hầu là những cái dục vọng mà mình không thể chống cự lại, irresistible. Nhưng mà những cái dục vọng đó đó, nó chiêu cảm vô số, vô biên đó, những cái chuyện xấu mà mình không thể nào có thể ngăn cản và không thể nào có thể tránh được. Nhưng mà nói dục vọng rồi không không đủ các bạn. Nó có những cái sự mà đè nén trong con người của mình. Mà bây giờ đó, cái đè nén đó, đó nó chiêu cảm bên ngoài, chứ không phải là nó chiêu cảm cái chuyện gì mà mình gọi là dễ thấy được đâu. Và nhiều khi nó chiêu cảm bình hoàng tới. Cho nên cái bạc biết không, cái sao La Hầu đó là sao rất là cần thiết để cho mình hiểu rằng cái cuộc đời của mình lúc nào cũng có trắng và đen, cũng có nhiều cái màu, và do đó nó hấp thu bao nhiêu cái ánh sáng của mình. Nếu mình sống mà mình biết lúc nào cũng tỏa lan cái ánh sáng tình thương, ánh sáng từ bi, ánh sáng mà vị tha đó, thì mình đã ra khỏi đi cái tầm ảnh hưởng của La Hầu. Đến năm La Hầu mình không chiêu cảm những cái chuyện xấu, từ cái chuyện đụng xe cho tới cái chuyện khẩu thị thị phi, cho tới cái chuyện mà đấu đánh trả đũa, trả thù trả hận, cái chuyện mà nó sẽ tới mà mình không thể nào tránh được. Bây giờ kẻ đố đó là cái gì các bạn biết không? Kẻ đố là cũng là một cái tình trạng như La Hầu, nhưng mà nó sẽ hút đi ánh sáng của cái mặt trăng. Nó hút cái ánh sáng cái mặt trăng đó, thì cái hiện tượng đó là gọi là hiện tượng nguyệt thực. Khi mà trái đất là nằm giữa mặt trời và mặt trăng đó, thì trái đất đó nó che cái ánh sáng của mặt trăng đi thôi các bạn. Thì cái hiện tượng đó đó là cái hiện tượng mà mình gọi là cái điểm mù của mình nó quá lớn đi, thường thường đó là mình nó che đi, nó làm cho mình không thấy được cái ánh sáng tỏa lan. Và thường thường đó, nếu mà cái La Hầu đó nó là cái đồng đen, cái black hole đó, thì kế đó đó là mình gọi là cái nguyệt thực hay là cái nhật thực cũng được các bạn. Nó lấy đi cái ánh sáng, và vì nó lấy đi cái ánh sáng cho nên đó, cái ánh sáng của mặt trời, cái mặt trăng nó cũng không còn nữa, nó tối đen thôi. Mà nhất là nếu mà mình đang ở trong bóng đen rồi, trong cái ban đêm rồi, thì đương nhiên không có ánh sáng đó, là một cái chuyện đó, dễ sợ vô cùng thưa các bác. Như vậy đó thì cái hiện tượng mà kẻ đô đó là cái hiện tượng mà nó xảy ra dù trong một cái mảy may thôi, nhưng nó làm cho mình một cái sự sợ hãi vô cùng. Cái sợ hãi đó là cái sợ hãi mà kinh khủng. Mà đối với nhà Phật đó thì mình nhìn cái sợ hãi đó thì mình nói rằng đây nè, thế nào là sao kẻ đô? Là sao mà tạo cho mình vô số những cái sự sợ hãi. Dù cho cái sự sợ hãi đó nó ngắn thôi, nhưng mà nó cũng làm cho mình đó thay đổi cái hành trạng. Bởi vậy cho nên khi mình gặp cái sáu kẻ đô thì mình nhớ rằng đó là mình đi vào trong cái chu kỳ đó mà cái sự sợ hãi nó take over, tức là nó sẽ làm chủ. Và cái sự sợ hãi này nó làm cho mình không còn ở trong con đường trung đạo nữa, không còn con đường chính nữa. Thường thường đó, mình bị cái sự sợ hãi này nó chiếm ngự đó, nó làm cho mình sợ hãi đó, thì thường thường mình trốn tránh. Và trốn tránh cho nên đó, nhiều khi mình làm những cái hành động mà mình không thể nào biết được tại sao mình làm. Mình làm bậy đó các bạn, mình sợ quá mình làm bậy. Thì dụ như các bạn thấy không, khi bạn gặp một cái người nào mà mạnh mẽ quá, họ nạt mình sợ quá, nhiều khi mình khép nép, nhiều khi đó mình đi loạn trò, mình đụng cửa, mình đụng đồ, đụng vật. Hoặc là khi mà người ta la mắng mình, các bạn thấy con cái của mình la mắng con cái mình là không được ăn cái này, không được ăn cái kia, nó sợ quá nó lại chạy ra, nó đi ăn những cái món mà mình cấm. Nó lạ lắm các bác ơi, cái sợ nó làm cho mình không thể nào kiểm soát được những cái hành động của mình. Bởi thế đó, khi mà kẻ đô mà tới, thường thường nó tạo ra rất nhiều cái sự sợ hãi trong người của mình. Mình nói cái sao kẻ đô tới đó không phải cái gì hơn, tức là khi mà mình có những cái bóng tối, những cái điểm mù. Cái điểm mù là cái gì? Do đâu mà có điểm mù? Do cái bản ngã của mình kiêu ngạo quá. Do cái bản ngã của mình lúc nào mình tự tin quá. Do cái bản ngã của mình lúc nào mình cũng nghĩ mình là cái ruộng của ông trời, của vũ trụ. Nhiều khi mình nghĩ rằng, người nào sai cả, còn mình là đúng thôi. Và nhiều khi mình nghĩ rằng là mình có những cái thần lực, có những cái thế lực, có những cái sức mạnh nào đó giúp đỡ, và mình nghĩ rằng là mình là rất là special, tức là rất đặc biệt. Thì những cái đó là những cái chiêu cảm, cái sao kẻ đô tới, chiêu cảm cái trạng thái là mình sẽ đi vào trong sợ hãi, là mình sẽ sai lầm. À, bây giờ mình nói một cái chữ mới nữa, là khi mình làm sai lầm đó, thì cái sai lầm đó, nó từ từ, trong 9 năm mình làm cái lầm nhỏ 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 thôi, nhưng mà nó sẽ kết tù lại một thành một cái sai lầm lớn, và nó sẽ chiêu cảm cái chuyện mà mình không thể nào mà mình tránh được. Thì tại ra sự sợ hãi và cái sai lầm, sai và sợ, hai cái đó là từ từ đó, nó tạo thành đó một cái điểm mù rất lớn, và nó chiêu cảm đó những cái chuyện mà mình khó tránh, những cái chuyện làm cho mình đau khổ. Thì đó gọi là cái bản chất của kẻ đô đó các bác. Nó sẽ đóng cứng lại. Nếu bạn nhìn cái chữ đô đó, nếu bạn hình dung nó đó là cái chữ mà đô thị đô này đó, thì nó hơi sai. Nhưng mà nếu mình nói là cái chữ đô đó đó, mình hình dung nó là cái chữ để mà mình đóng cọc, đóng đô, mình bị đóng lại, đóng khuôn lại, thì mình có thể thấy rằng là mình dễ nhớ, dễ hiểu hơn thưa các bác. Nhưng mà kẻ đô này đó không phải là cái chữ đó mà đô thị hay là đô thành gì đâu các bác. Nó chỉ là một cái chữ để mà hình dung một cái trạng thái đó mà cái bóng tối điểm mù của cái bản ngã nó quá lớn, làm cho mình sợ hãi và làm cho mình sai lầm. Nếu bạn hiểu như thế rồi đó, thì bây giờ thường thường là các bạn thấy đó, nếu mình muốn sửa lại, mình phải nhận trí cái điểm mù của mình. Ở bên La Hầu thì mình nhận trí cái điều mà mình đè nén, những cái dục vọng mà mình không thể chống cự được. Nhưng mà trong cái kẻ đô thì nó làm cho mình phải nhớ tới, phải biết được là những cái sự sợ hãi và những cái điểm mù, những cái sai lầm mình đã từng làm rồi, nó tạo thành những cái nếp sai lầm đó, và mình phải gấp gấp mà sửa đổi đi trong 3 năm này, trong 3 năm hàng này. Thì các bạn nào mà bị sao kẻ đô mà chiếu đó, thì mình phải gấp gấp mình tự hỏi là những cái lỗi lầm gì, những cái tật xấu gì đó mà mình thường có đó, mình mau mau mà thay đổi đi. Và thường thường sự thay đổi đó nó đòi hỏi một cái sự tĩnh lặng. Mà sự im lặng đó đó là một rất là quan trọng, và thay đổi một cái nhìn để cho mình không còn có cái bóng tối mà nó tạo ra, làm cho mình lúc nào là cũng ở là trong ánh sáng, chứ không có vào trong kẹt trong cái điểm mù của mình nữa. Cho nên cái sau kẻ đô mà nó chiếu đó, thì thường thường các bạn phải nghĩ tới những cái mình gọi là những cái thói xấu, tật hư mà nó tích lũy trong 9 năm vừa qua. Đừng có nghĩ xa xôi. Và mình phải đặt câu hỏi, hỏi xin những người xung quanh mình, mỗi người cho một câu đó, người bạn mình, nhất là người thân thương mình, qua thử là cái điểm mù của mình đó là cái gì. Thí dụ như là thường thường mình mà kiêu ngạo đó thì mình không biết mình kiêu ngạo. Thường thường mình nói lão thì tâm mình biết nói lão, mình có nghe được cái lời lão của mình, nhưng mà nhiều khi mình nói lão có những mà mình không biết, mình nói lão quen rồi không biết các bác. Thì phải có cái người bên cạnh của mình, những người thân thương của mình đó, hoặc là những người mà đối thủ nó ồ bạn nói lão đấy, thì mình cần cái sự nhắc nhở những người xung quanh. Hoặc nhiều khi đó là mình tham quá, tham ăn quá, nhưng mình không biết là mình tham, mình phải cần nghe những người xung quanh nói đó để cho mình biết là mình là tham. Các bạn thấy hay không? Cho nên đó, khi mà cái sau kẻ đô tới thì nó nhắc nhở mình đó, mình phải thay đổi cái thói của mình, cái thói quen của mình, và mình phải nhận biết những cái điểm mà mình gọi là sai lầm của mình trong cái cuộc sống. Mình thường thường những sai lầm đó là ích kỷ thôi, chứ không có cái gì mà lớn lao cả, thưa các bạn. Sau khi nói như thế rồi thì câu hỏi kế tiếp của mình đó, làm sao đó mà mình tu theo đạo Phật để mà giải cái sau la hầu này, làm sao mình tu hành theo đạo Phật để mình giải cái sau kế đố kia. Thì thưa các bác đó, muốn giải cái sau la hầu đó thì như thầy đầu tiên thầy nói đó, là cái dục vọng tràn đầy của mình đó là làm cho mình derail, làm cho mình đi trật đường ray. Thì bây giờ đó mình nên ngừng lại những cái dục vọng đó. Thì muốn ngừng lại dục vọng đó đó, như cái dục vọng đó hay là cái dạ tâm, cái tham lam, cái lòng giận dữ của mình đó, mình muốn ngừng lại đó thì dễ lắm các bạn. Các bạn nên ngồi tĩnh lặng. Thì các bạn nào mà có sau la hầu đó, thì các bạn nên tập cái sự tĩnh lặng, ngồi cho được bất động. Mình thư giãn ra, thư giãn cái da mặt, thư giãn cái da đầu, thư giãn cái lưỡi, thư giãn cái con mắt, thư giãn cái vai, thư giãn cái tay, thư giãn cái thân xác của mình. Mình ngồi làm sao mà bất động như vậy được 1 giờ đồng hồ mỗi ngày đó, thì mình sẽ giảm thiểu đó tất cả cái sự đè nén của cái dục vọng, của cái tánh mà muốn nhào tới, nó thúc giục thúc đẩy phải làm cái này làm cái kia. Thì khi mình mà ngồi mà lắng xuống được như vậy, mà mình gọi là mình thư giãn và mình bất động được như vậy đó, thì mình sẽ làm cho cái nghiệp quả nó sẽ dừng lại. Rất là quan trọng các bác ơi. Các bác có biết khi mình đang chạy xe đó mà mình muốn chuyển hướng thì mình làm gì? Mình ngừng xe lại. Cũng vậy, hàng ngày và trong 9 năm mình làm không biết bao nhiêu cái chuyện xấu đó. Cái dục vọng mình đẩy 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 mình đi tới đó. Thì bây giờ tới lúc đó mình phải ngừng lại. Mà ngừng lại đó thì trước hết là cái thân xác của mình đó phải thư giãn và ngừng lại. Kế đó đó thì mình mới dừng những cái vọng tưởng, những cái tư tưởng mà nó thúc giục. Thì khi mà các bạn đã ngồi yên lặng rồi đó, muốn dừng cái tư tưởng đó, thì bạn phải làm thêm một cái chuyện mà kế tiếp nữa. Bạn phải thở chậm lại. Vì hơi thở là cái sự sống. Khi bạn thở chậm lại đó thì cái sự sống của bạn đó bạn mới đi sâu được. Hơi thở sâu đó thì cái tâm thức nó sẽ đi sâu hơn nữa. Hơi thở chậm xuống, cái tâm thức nó càng đi chậm, đi sâu xuống. Không phải là chậm lụt đâu, mà nó đi sâu xuống, sâu thẳm xuống. Và hơi thở là cuộc sống mà, cho nên khi mình thở chậm lại đó thì cuộc sống của mình đó, nó không có thể lúc nào cũng bồn chồn, nhanh chóng chạy theo thời cuộc, mà cuộc sống của mình nó sẽ có những cái bước để mình nhìn lại. Thì thưa các bác, muốn giải cái sao la hầu đó đó thì bác nên tập thiền để mà đi vào trong sự tĩnh lặng bất động hàng ngày, mỗi ngày 1 giờ bất động như vậy, thì mình trong 3 năm đó chắc chắn là mình sẽ không chiêu cảm những cái chuyện xấu đâu các bác. Cho nên nếu mà các bạn đã thường thường mà ngồi tĩnh lặng thì đương nhiên bạn sẽ không chiêu cảm cái sự mà đấm đá, cái sự mà đè xuống, mà đập xuống của cái sao la hầu. Rồi bây giờ chúng ta hãy nói tới cái sao kế đô. Làm sao mình giải được cái hàng của sao kế đô, nếu năm nay vào hàng kế đô? Thì thưa các bác, chúng ta nên làm như thế này. Vì kế đô là cái điểm mù, vì kế đô đó là nó cho biết đó là những cái điều sai lầm và sợ hãi của mình đó. Thì năm nay chúng ta nên khiêm nhường hơn, nên vị tha, nên lắng nghe đó, tất cả những cái người khác họ phê bình. Và chúng ta nên thay đổi cái vũ trụ quan để cho mình không làm sai nữa. Vì lý do mình làm sai là mình cái vũ trụ quan mình quá ích kỷ. Và cho nên mình mới làm sai lầm. Nếu vũ trụ quan của mình mà vị tha một chút, mình biết nhìn một chút, thì mình sẽ tránh đi được cái chuyện sai lầm nhiều hơn. Kế đó đó là bởi vì đó, thưa các bác đó, là cái vũ trụ quan của mình mà thay đổi đó thì cái nếp sống của mình thay đổi. Do đó đó, trong năm nay nếu mà sao kế đô nó chiếu thì nó dạy cho mình một điều là mình nên tập lắng nghe. Hồi nãy la hầu thì mình nên tập bất động, Nhưng mà kể đó, mình nên tập lắng nghe để thấy điểm mù và mình sửa đổi ngay trong cuộc sống. Cứ cuộc sống của mình, bất kỳ cái chuyện gì đó, mình cũng bắt đầu thay đổi cuộc sống, thay đổi cái nền nếp cuộc sống. Thí dụ, thường thường mình hay tham ăn quá đó, thì mình đừng tham nữa. Nếu một ngày đó mình ăn 3 bữa đó, thì bữa tối đó, nhiều khi các bạn giảm cái ăn lại, hoặc là ngừng, đừng có ăn bữa tối, nhẹ thôi, để cho mình ngủ dễ hơn. Thường thường nếu mà mình ngủ trễ quá đó, cứ 8-9 giờ mới ngủ, mà dậy đó, thì bây giờ đó mình sẽ ngủ đó, như thế nào đó bữa tối để bữa sáng mình dậy sớm một chút làm việc. Nếu thường thường đó, mình lúc nào mình cũng làm cho mình thôi đó, thì bây giờ mình hãy làm cho người khác. Sáng dậy mình nên pha trà, pha cà phê, mình nên mời những người trong nhà mình, từ chồng, từ vợ, từ con cái mình ăn đi, mình làm cho họ có được cái niềm sung sướng đi. À, cái chữ làm cho họ sung sướng chính là cái chìa khóa mà nó giải đi cái bệnh của sao kẻ đồ. Tức là sao? Mình phục vụ người khác, mình đi làm cho người khác đã sung sướng. Đó, tức là mình đang giải cái bệnh của sao kẻ đồ. Vì sao kẻ đồ là cái sao của cái điểm mù, không cho mình thấy ánh sáng. Mà cái chuyện gì làm cho mình không thể ánh sáng? Ích kỷ, chỉ lo ích kỷ cho mình thôi. Thì bây giờ đó, mình đi phục vụ người khác, mình đi làm những cái chuyện tốt cho những người xung quanh. Ví dụ như các bạn bây giờ, thường thường các bạn hay đi chùa niệm Phật đó, thì bây giờ các bạn lên chùa đó, bạn niệm Phật, bạn nói không, tôi lên chùa tôi niệm Phật này không phải cho tôi bao nhiêu công đức này đó, tôi xin hồi hướng cho tất cả những người mà tôi thù hồi xưa đó, những người hại tôi, những người tổn hại, những người làm tôi đau khổ, tôi xin hồi hướng cái công đức cho những người đó. Rồi bây giờ đó, vì là ích kỷ mà, cho nên mình thay đổi ích kỷ đó bằng cách là bây giờ tôi nhập thất này đó, thì bao nhiêu công đức này tôi tu hành cho người khác, bao nhiêu cái tội lỗi, bao nhiêu cái nghiệp quả, nghiệp chướng của người xung quanh tôi, của nhiều cái đệ tử của tôi đó, tôi xin gánh hết, tôi làm cho bao nhiêu cái nghiệp chướng nó tiêu trừ, tôi gánh hết cái nợ của họ. À, nếu mà những người mà có thật sự mà có nợ đó, thì mà năm nay đó, nợ mình đó, thưa các bạn, nếu bạn là vào kẻ đô thì bạn nói thôi, tôi tha nợ đi, tôi không đòi nợ nữa, tha đi. À, nếu mà mình mà có ăn thịt đó, mình làm cho chúng sinh mà bị đau khổ vì mình ăn cái sinh mạng người ta đó, thì năm nay đó, 3 năm liên tục thì các bạn nên ăn chay đi các bạn. Ăn chay để mình giảm cái nghiệp chướng và mình giảm cái sự mà cái sát nghiệp, giảm cái sát khí. Mình làm cho cái chúng sinh đó, họ được sống như họ, không bị vào trong cái bụng của mình. Các bạn thấy không? Như thế thì đó là cách mà giải nghiệp, mà giải cái hàng của sáu kẻ đô đó các bạn. Là mình thay đổi cái nhìn, cái tập quán, cái suy tư, thay đổi cái con đường đó mà mình sống. Và nếu bà có cái sáu kẻ đó đó, bà chưa nhận định là bà ngồi thiền nha, nhưng bà thay đổi cái vũ trụ quan của mình. Nhưng nếu bà bị sao la hầu mà đập đó, thì bà phải thay đổi cái cuộc sống của mình bằng cái sự mà tĩnh lặng của thiền tọa, ngồi thiền hàng ngày. Do đó đó, nếu mà mình muốn tránh cái chu kỳ la hầu về kẻ đó, thì các bạn ngày nào cũng ngồi thiền cả, ngày nào cũng ở trong sự tĩnh lặng, hít thở điều hòa nhẹ nhàng vô cùng, mình thư giãn hoàn toàn, phải bất động. Và đối với cái kẻ đồ thì mình cũng phải thay đổi cái vũ trụ quan, thay đổi cái nếp sống, thay đổi từ ích kỷ đổi sang vị tha. Nếu như thế thì đó là cách mà mình gọi là cúng sao giải hạn mà hay nhất đó các bác. Là tự mình có thể làm được đấy các bác. Mà mình không nhờ vào cái sự cầu cạnh và mong rằng các vị ngôi sao ở trên kia thay đổi, mà chính mình thay đổi. Thưa các bạn, đó là cái quan điểm của nhà Phật, là quan điểm là mình nên thay đổi để cho những cái trung tâm mà hút đi ánh sáng, gọi là hà la hầu về kẻ đô biển mất. Trong kỳ sau, thầy sẽ nói tới 5 cái ngôi sao khác, mình gọi là Thổ Tú, Thái Bạch, Bị Diệu, Mộc Đức và Vân Hãng. Thì thầy sẽ nói 5 cái đó là tác hại như thế nào và làm sao mình hóa giải chúng theo cái quan điểm của nhà Phật. Bây giờ thầy xin chúc các bác một ngày mùng 2 Tết rất là vui vẻ, và mong rằng là các bác đó tìm được những cái niềm vui với những người xung quanh và tạo niềm vui cho những người xung quanh, để mình lúc nào cũng sống với ngôi sao thái dương bên ngoài và ngôi sao thái âm trong lòng của mình. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe chương trình Khai Tâm ngày hôm nay.